Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 25 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc Tết nhân dân chiến sĩ tại Thanh Hóa.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Cà Mau.
Tỉnh Lâm Đồng phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.
Bệnh nhân COVID-19 nặng ghi nhận các triệu chứng kéo dài tới một năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình thăm làm việc tại tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Sáng ngày 25 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm chúc Tết, nói chuyện với hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh COVID-19.
Phát biểu tại các sự kiện nêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm 2022 có thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhưng chúng ta phải tập trung chống dịch để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phát triển kinh tế xã hội để có nguồn lực phòng chống dịch. Trước mắt, thần tốc hơn nữa trong việc tiêm chủng vaccine, tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết vui tươi, tình nghĩa, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Thủ tướng cho rằng Thanh Hóa là tỉnh đông dân nên phải khai thác lợi thế này. Cùng với đó là phát huy truyền thống lịch sử hào hùng và các tiềm năng thế mạnh khác để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau, vào sáng nay ngày 25 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã đến viếng và thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong công viên văn hóa Cà Mau.
Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Khanh ở phường 1 thành phố Cà Mau, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng mẹ phần quà Tết và chúc mẹ luôn khỏe mạnh, sống lâu, sống thọ cùng con cháu.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết tại Công an tỉnh Cà Mau và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tại đây, sau khi nghe báo cáo từ lực lượng chức năng địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng và đánh giá rất cao thành tích, những kết quả xuất sắc mà lực lượng công an và những chiến sĩ áo trắng đã đạt được trong năm 2021.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ngày 24 tháng 1, Viện Pasteur TP.HCM đã có thông báo trên địa bàn tỉnh phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Lâm Đồng có địa chỉ ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, từ Italia về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa.
Ngày 25 tháng 1, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có quyết định về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ sau Tết Nguyên đán năm 2022. Theo đó, ngoài việc tiếp tục duy trì việc dạy và học trực tiếp với học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12, học sinh các khối lớp từ mầm non đến lớp 6 sẽ đến trường từ ngày 14 tháng 2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người trông coi, nuôi dưỡng.
Thành phố Hà Nội cũng vừa có văn bản đồng ý cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được đi học trực tiếp từ ngày 8 tháng 2 ở những nơi cấp độ dịch 1-2. Theo đó, học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trực tiếp, học sinh tiểu học và khối lớp 6 của cấp trung học cơ sở học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Các trường không tổ chức bán trú, căng tin ăn uống trong trường, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày. Việc mở cửa trường chỉ tổ chức ở các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ 1-2.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn. Cụ thể, thành phố Cần Thơ sẽ hạ cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1. Thời gian gần đây, số ca F0 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã giảm rõ rệt, không vượt quá 2 con số một ngày.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết năm 2021 có hơn 800.000 lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Để hạn chế tình trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tích cực tuyên truyền, đề xuất chính sách trong quá trình sửa đổi luật bảo hiểm xã hội sắp tới để giữ chân lao động lại hệ thống an sinh.
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết trong tháng 1, khối lượng hàng hóa thông quan qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 60 triệu tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho rằng khối lượng hàng hóa trong tháng đầu năm chưa ghi nhận sự tăng trưởng mạnh là do hoạt động giao thương kinh tế còn chịu ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19 và đợt cao điểm nhập khẩu hàng hóa dịp Tết của Mỹ, châu Âu mới kết thúc nên thị trường vận tải biển có phần chững lại.
Vụ thị trường châu Á, châu Phi Bộ Công Thương cho biết sáng nay chính quyền Quảng Tây Trung Quốc đã khôi phục thông quan tại Pò Chài, Bằng Tường, phía Việt Nam gọi là cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, để củng cố và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Quảng Tây đã tạm dừng thông quan hàng hóa tại Pò Chài từ ngày 18 tháng 12 năm 2021.
từ tháng 3 tới, các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ xuất khẩu hoa trở lại thị trường Australia, thị trường truyền thống suốt 23 năm qua. Theo quy định, hoa trước khi nhập khẩu vào nước này phải được xử lý triệt mầm bằng thuốc có hoạt chất glyphosate. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm ngoái, chất này không được sử dụng, buôn bán, nhập khẩu tại Việt Nam nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường. Điều này đã khiến hoạt động xuất khẩu hoa sang Australia bị ngưng trệ. Đến nay, hai bên đã thỏa thuận dùng hoạt chất khác thay thế nhằm xử lý cho hoa cắt cành của Việt Nam.
Theo thống kê, tính chung cả năm 2021, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là hơn 160.000 chiếc, tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống tăng hơn 45%, còn lại là ô tô vận tải. Nhiều chuyên gia nhận định năm 2022, lượng xe nhập khẩu sẽ tiếp tục gia tăng khi nhiều mẫu xe nhập vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng, cùng với việc có thêm một cảng biển được phép nhập khẩu ô tô về Việt Nam.
Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Tính đến sáng ngày 25 tháng 1, thế giới ghi nhận 352,6 triệu ca mắc COVID-19 và 5,6 triệu trường hợp tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 72 triệu ca mắc. Đáng chú ý, số ca mắc mới trong các trường đại học đang gia tăng trên toàn nước này.
Còn tại Nhật Bản, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng cao đột biến và vượt ngưỡng 50.000 ca mỗi ngày. Lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát, chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trọng điểm phòng dịch COVID-19.
Tại Trung Quốc, lệnh phong tỏa kéo dài một tháng tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây được dỡ bỏ kể từ ngày 24 tháng 1 do tình hình dịch COVID-19 tại đây đã được cải thiện. Động thái này diễn ra trước thềm Olympic mùa đông Bắc Kinh năm 2022, dự kiến khai mạc vào tháng sau.
Từ tháng 2 tới, Anh sẽ dỡ bỏ tất cả các yêu cầu xét nghiệm đối với du khách hoàn thành đủ các mũi tiêm phòng COVID-19 khi nhập cảnh vào nước này. Một động thái nhằm thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại lĩnh vực du lịch. Anh sẽ công nhận thêm chứng nhận tiêm chủng từ 16 quốc gia, nâng tổng số được công nhận lên hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Một nghiên cứu ở Hà Lan cho thấy 75% bệnh nhân COVID-19 từng phải nằm điều trị ICU vẫn phải chịu những di chứng kéo dài về thể chất, tinh thần cũng như nhận thức một năm sau khi xuất viện. Quá trình nghiên cứu về các bệnh nhân COVID-19 được thực hiện trên 246 người từng điều trị tại ICU ở Hà Lan với độ tuổi trung bình là 61. Nhập viện điều trị ICU trong làn sóng COVID-19 đầu tiên từ tháng 3 cho đến tháng 7 năm 2020. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học JAMA.
Các đại cử tri Italia ngày 24 tháng 1 đã không bầu được tổng thống mới trong vòng bỏ phiếu kín đầu tiên. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đảng họp ở hậu trường để nỗ lực thống nhất về một ứng cử viên nhằm tránh gây bất ổn chính trị. Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay 25 tháng 1 sau khi đa số 1.009 đại cử tri đã bỏ phiếu trắng cho cuộc bỏ phiếu kéo dài gần 5 giờ vào ngày 24 tháng 1.
Phái đoàn Taliban ngày hôm qua đã bắt đầu vòng đàm phán với các đại diện ngoại giao của Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Italia, Liên minh châu Âu EU và Na Uy dưới hình thức họp kín tại ngoại ô thủ đô Oslo. Đây là lần đầu tiên Taliban cử phái đoàn đến châu Âu kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021. Tình hình nhân đạo tại Afghanistan đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền và cộng đồng quốc tế tạm dừng viện trợ cho nước này.
Vào chiều ngày 25 tháng 1 theo giờ Hà Nội, một chiếc xe gắn bom đã phát nổ ở thành phố Rehovot, miền trung Israel, khiến nhiều người bị thương. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Israel cho biết hiện vẫn chưa rõ động cơ và thủ phạm gây ra vụ việc. Trong số những người bị thương có một bà mẹ cùng con nhỏ bị thương nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay ngày 23 tháng Chạp, vào ngày này hàng năm các gia đình lại làm lễ cúng ông Công ông Táo trầu trời. Đây là một trong những nghi lễ, một phong tục truyền thống của người Việt đã được gìn giữ từ nhiều đời nay.
Bên cạnh việc phát huy nét đẹp văn hóa cổ truyền, thì việc nâng cao ý thức để người dân thực hành nghi lễ chuẩn mực, nêu cao ý thức bảo vệ môi trường cũng là vấn đề rất cần được chú ý. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Sáng 23 tháng Chạp, theo thông lệ, sau khi làm lễ cúng ông Công ông Táo xong, người dân sẽ mang cá đi thả. Cùng với đó sẽ vứt bỏ nhiều đồ thờ cúng cũ. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, Những chú cá được thả ra thường luôn đi cùng với rất nhiều túi ni lông. Bên cạnh đó, những đồ thờ cúng cũ như bát hương, bàn thờ, cho mã được đổ xuống ao, hồ, sông ngòi đã gây sự ô nhiễm và nhét nhát. Những năm gần đây, tình trạng này đang được cải thiện, ý thức của người dân dần được nâng cao. Đóng góp vào sự biến chuyển này một phần có công sức của các nhóm tình nguyện. Các bạn trẻ trong các nhóm này đã tiến hành lắp đặt các biển báo, đồng thời chuẩn bị nhiều bao tải phân loại rác tại các điểm người dân thường xuyên lui tới để thả cá trên địa bàn thành phố.
Bà Đỗ Bích Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội phấn khởi cho biết.
Thả xuống sông vừa không chết cá mà lại cũng sạch môi trường, túi ni lông thì không có.
Thả cá, đừng thả túi ni lông, hay đừng để ông táo mang rác lên trầu là thông điệp mà các tình nguyện viên muốn truyền tải mỗi dịp lễ ông công ông táo. Bạn Nguyễn Phạm Nguyên Hoàng, điều hành chiến dịch Đường Táo Quân, chia sẻ.
Năm nay là năm thứ 9 của Đường Táo Quân. Thì với tình hình dịch bệnh như thế này, thì có một cái điểm khác duy nhất so với các năm trước thôi. Đó là số lượng thành viên và tình nguyện viên tham gia chương trình đã giảm đi 1/3. Tuy nhiên thì với lực lượng mỏng như vậy thì bọn em vẫn luôn cố gắng sắp xếp các bạn vào những vị trí cụ thể và hợp lý để có thể hỗ trợ người dân vừa thả cá vừa thả cho và đảm bảo được là môi trường sạch sẽ hơn. Năm nay là năm thứ 9 của Đường Táo Quân. Thì với tình hình dịch bệnh như thế này thì có một cái điểm khác duy nhất so với các năm trước thôi. Đó là số lượng thành viên và tình nguyện viên tham gia chương trình đã giảm đi 1/3. Tuy nhiên thì với lực lượng mỏng như vậy thì bọn em vẫn luôn cố gắng sắp xếp các bạn vào những vị trí cụ thể và hợp lý để có thể hỗ trợ người dân vừa thả cá vừa thả cho và đảm bảo được là môi trường sạch sẽ hơn.
Việc thu gom túi ni lông, rác thải của các nhóm tình nguyện đã nhận được sự ủng hộ, khen ngợi của nhiều người. Những việc làm ý nghĩa đó không chỉ trực tiếp làm giảm thiểu lượng rác thải, túi ni lông mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, tô thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.
Và ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.